This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị và trong không khí Giáng sinh đang chuẩn bị về với tất cả mọi người của chúng ta trên toàn thế giới. Hoàng Tính lại tiếp tục chương trình sổ tài Giáng sinh ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên đó là cái gì thưa quý vị? Nguồn gốc thú vị đằng sau của các truyền thống trong ngày lễ Giáng sinh. Kính thưa quý vị, lễ Giáng sinh là một cái kỳ nghỉ lễ rất là đặc biệt để cho mọi người quây quần, mọi người trao quà và thể hiện cái tình yêu với nhau. Ngày lễ này đặc biệt quan trọng với cái người phương Tây và có một cái sức ảnh hưởng rộng rãi đến nhiều quốc gia trên thế giới. Và hãy cùng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cái nguồn gốc thú vị đằng sau của những cái truyền thống lâu đời của lễ Giáng sinh này nhé thưa quý vị. Đầu tiên chúng tôi xin được nói đến về cái truyền thống mà treo những cái tất được phổ biến bởi một bài thơ Giáng sinh đáng yêu. Thì theo tạp chí Smithsonian thì cái truyền thống mà treo vớ ở trên cái lò sưởi có thể bắt nguồn từ cái câu chuyện về một người đàn ông quá bụa. Ông thì lúc nào cũng ông luôn lo lắng là không thể chu cấp đầy đủ cho ba đứa con gái của mình. Thánh Nicholas muốn giúp đỡ và gây bất ngờ cho ông, cho nên đã thả một cái túi vàng vào cái ống khói của nhà người đàn ông. Nhưng túi vàng lại rơi trúng vào những cái chiếc tất treo cạnh cái lò sưởi. Và kể từ đó thì cái việc mà treo tất cạnh lò sưởi dần dần cũng đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, cái sự phổ biến của cái truyền thống ấy theo nhiều người thì nó lại bắt nguồn từ một cái bài thơ của Clement Clarke Moore, bài thơ Chuyến thăm của Thánh Nicholas từ năm 1823 thưa quý vị. Một dòng trong cái bài thơ cổ điển đó có cái đoạn như sau thưa quý vị. Đổ tất cả vào những chiếc vớ, sau đó quay lại thật mạnh và đặt ngón tay sang một bên mũi của mình và gật đầu thả vào ống khói. Và từ đó trở đi thì thưa quý vị, trẻ em thường treo cái vớ của mình ở dưới cái bếp lò vào đêm Giáng sinh với hy vọng rằng là ông già Noel mang đầy quà vào những cái chiếc tất đó thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình sổ tài Giáng sinh và sổ tài Giáng sinh trong những cái ngày mà cận cái lễ Giáng sinh rồi thì tính đầu tiên xin được nói về cái nguồn gốc thú vị đằng sau của các truyền thống trong cái ngày lễ Giáng sinh đó thưa quý vị. Vừa rồi đó là những cái đôi tất phải không thưa quý vị, và tiếp theo đó là truyền thống gửi thiệp Giáng sinh được bắt đầu từ đâu thưa quý vị, từ bên Anh Quốc đó. Gửi thiệp Giáng sinh cho gia đình và bạn bè là một cái truyền thống rất là phổ biến từ trước cho đến nay. Nó có thể đó là một cái vài bức ảnh kỷ niệm hay hoặc là một cái lá thư mà chắc chắn là quý vị cũng đều có được một cái memory, một cái nhớ lại của ngày xa xưa hay hoặc là đâu đó trong lòng mình cũng muốn gửi một cái thiệp cho ai đó phải không thưa quý vị. Thiệp mà đặc biệt là thiệp Giáng sinh nữa cơ. Hay hoặc là nếu mà thiệp Giáng sinh mà thiệp mà ngay chính bản thân mình làm ra đó thì phải gọi là quý hóa quá phải không thưa quý vị. Theo như tạp chí Smithsonian, trong cái mùa Giáng sinh ở bên Anh Quốc vào năm 1843 thì ngài Henry Cole quyết định rằng là ông muốn tìm cách ông gửi thiệp chúc mừng cho bạn bè, cho người thân mà không phải viết thư cá nhân. Thì ông đã in khoảng 1.000 tấm thiệp có in bằng chữ A Merry Christmas and a Happy New Year to you. Chúc bạn một kỳ Giáng sinh và năm mới vui vẻ. Và một phần của cái chỗ trống thì cũng để tùy ý ghi thêm cho quý vị ghi thêm. Và đây chính là cái khởi đầu của cái thiệp Giáng sinh, không khác gì so với là cái những cái thiệp Giáng sinh ngày nay đó thưa quý vị. Đó, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một cái truyền thống gửi thiệp Giáng sinh bắt đầu ở bên Anh Quốc phải không thưa quý vị. Còn cái tiếp theo chúng tôi muốn nói về cái lịch mùa vọng theo truyền thống của Cơ Đốc giáo. Thì thưa quý vị, cái lịch mùa vọng thường được sử dụng để mà đếm ngược bắt đầu bắt từ đầu tháng 1 tháng 12 cho đến cái ngày lễ Giáng sinh. Thì chúng có một cái truyền thống là bắt nguồn từ trong cái truyền thống Cơ Đốc giáo với niên đại hơn 1600 năm về trước. Thì quý vị, cái lịch là lịch mùa vọng đó ha. Thì cái lịch này thường mang cái hình thức của một thẻ hay hoặc là một tấm bảng hình chữ nhật lớn với cái cửa sổ đó. Ở trong đó thì thường có là 24 cái cửa sổ, một cửa sổ thì cho mỗi ngày của cái tháng 12, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 dẫn đến ngày Giáng sinh luôn. Thì các cửa sổ thường có đánh số và sắp đặt không theo thứ tự, và khi mở ra thì để lộ phía trong đó là một cái hình ảnh, một bài thơ, một phần của một cái câu chuyện hoặc là một cái món quà nhỏ, chẳng hạn như là một đồ chơi hay hoặc là một thỏi sô-cô-la kỷ niệm cho những ngày mà chúng ta chờ đợi đến lễ Giáng sinh hàng ngày chúng ta đều enjoy hết. Nếu mà quý vị mà đi vào trong chợ, nhất là những cái chợ mà những cái khu mà buôn bán những cái vật phẩm mà chuẩn bị cho Christmas, thì quý vị thấy có những cái lịch mùa vọng thưa quý vị, chỉ có 24-25 ngày thôi để chúng ta gạch vào, chúng ta trang trí ở trong nhà để mà chúng ta phải gọi là tất cả mọi người được nô nức để mà đón mừng cái ngày lễ phải không thưa quý vị. Vâng, Hoàng Tính muốn gửi đến thưa quý vị cái lịch mùa vọng theo truyền thống Cơ Đốc giáo trong những cái truyền thống của cái ngày lễ Giáng sinh trong cái chương trình sổ tay Giáng sinh ngày hôm nay đó thưa quý vị. Rồi, tiếp theo một cái truyền thống cũng rất là dễ xưa thương mà chắc chắn là quý vị cũng biết rồi. Đó là truyền thống trang trí cây thông Noel. Bắt nguồn từ đâu vậy? Bắt nguồn từ bên Anh Quốc cũng như là ở bên Đức thưa quý vị. Cây thông thường được sử dụng làm một cái cây trang trí Giáng sinh ngày nay ha. Từ lâu thì nó đã được xem như là một cái biểu tượng may mắn, bởi vì chúng luôn giữ được cái màu xanh. Thậm chí là trong cái mùa đông lạnh giá luôn, nó cũng vẫn còn giữ được một cái màu xanh rất là đẹp phải không thưa quý vị. Đó ha, có rất là nhiều những cái câu chuyện xoay quanh cái cây thông đặc biệt này. Bạn tính có nhiều cái câu chuyện mà nói về cái cây thông lắm thưa quý vị. Đó, tức là người ta tìm hiểu về cái cây thông Giáng sinh này. Còn tính có nhiều lắm, dịp khác thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị ha. Thì có rất là nhiều những cái câu chuyện xoay quanh cái cây thông đặc biệt này. Tuy nhiên có lẽ mà người ta gọi là thật nhất đó là cái câu chuyện của ông Martin Luther. Martin Luther, ông là một cái người sáng lập đạo Tin Lành và cũng được cho rằng là một cái người đầu tiên trang trí cái cây thông Noel. Có giai thoại rằng là khi mà Martin Luther và một nhà sư đi dạo trong rừng thì bỗng có cảm hứng về những cái vì sao ở trên bầu trời, bởi vì nhìn từ xa trông chúng như là được gắn trên những cái cành cây vậy đó. Vì thế ông quyết định ông mang một cái cây thông nhỏ về nhà và đặt những cái ngọn nến lên cái cành cây đó, và từ ấy thì thưa quý vị, cái ý tưởng về cái việc trang trí cây thông Giáng sinh được ra đời. Thưa quý vị, nữ hoàng Victoria và hoàng tử Đức Albert cũng đã phổ biến cái truyền thống này khi mà bức họa phác thảo cái ảnh gia đình của họ ngồi bên cạnh cây thông Noel đã được xuất bản trong tờ Illustrated London News vào năm 1846, vào cuối của những năm 1800. Thì cây thông Noel cũng đã xuất hiện ở Hoa Kỳ và thường được trang trí bằng đồ tự chế cũng như là những cái hàng mà nhập cảng từ bên Đức đem qua Hoa Kỳ vào những năm 1800 để mà trang trí cho một cái cây thông thiệt là đẹp đó thưa quý vị. Rồi, có một cái truyền thống khác nữa mà cũng hấp dẫn đây. Cũng nếu mà quý vị nào mà Tây hóa nhiều quá thì quý vị biết cái truyền thống này đó là truyền thống gì thưa quý vị. Truyền thống hôn nhau. Truyền thống hôn nhau ở dưới cái cây tầm gửi đến từ một cái truyền thuyết của Celtic thưa quý vị. Một ý nghĩa của cái cây tầm gửi đến từ cái huyền thoại Bắc Âu. Thì thưa quý vị, các cặp đôi yêu nhau bắt đầu hôn nhau dưới nhành cái tầm gửi, và phải gọi là họ với một cái quan niệm rằng là gì, thưa quý vị, nữ thần Frigga đã chứng kiến cũng như là bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi. Và theo truyền thuyết của người Celtic thì cái cây tầm gửi có cái một cái khả năng rất huyền diệu, nó có thể nó trở thành cái vết thương, nó tăng khả năng sinh sản, nó mang lại may mắn và xua đuổi ma quỷ. Cho nên người ta cho rằng trong cái ngày lễ Giáng sinh, nếu đôi lứa hôn nhau dưới cây tầm gửi thì sẽ mang lại rất là nhiều những cái điểm lành. Truyền thống hôn ở dưới cây tầm gửi chỉ bắt đầu từ thời nữ hoàng Victoria, thưa quý vị. Quý vị nghe một đoạn này ha, quý vị nghe một đoạn Christmas rồi anh Tính sẽ cho quý vị một điều bất ngờ nha. God bless you, Merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from sinners fall when we were gone astray. Oh, time is a comfort and joy, God our joy. From God our Heavenly Father, a blessing angels came, and to certain shepherds brought tidings. Vâng, thưa quý vị, Hoàng Tính đang thực hiện cái chương trình sổ tay Giáng sinh, và ngày hôm nay là Hoàng Tính làm thế cho Hoàng Thủy theo cái lịch trình Hoàng Tính làm thôi. Nhưng mà thật sự ra cái giờ này là giờ gì, thưa quý vị? Cái giờ này là giờ của Tiến Dũng, phải không? Tiến Dũng coi mặt với quý vị đây. Hello, 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 Merry Christmas.
Wow, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của đài 1600 để chào anh Hoàng Tính.
Merry Christmas. Merry Christmas. Ngày hôm nay sao rồi, bạn có vui không?
Vui chứ, hôm nay ngày Giáng sinh mà Chúa Giáng sinh sao không vui được, phải không? Xin đem đến một cái sự gọi là một cái big hope cho cả thế giới mà, phải không?
Dạ vâng, Hoàng Tính cũng đang nói Hoàng Tính cũng đang nói về cái truyền thống hôn nhau dưới cây tầm gửi đến từ một cái truyền thuyết hôn nhau dưới cây tầm gửi đó, trời ơi, hấp dẫn thú vị quá.
Wow,
rồi xin được mời bạn, không sao hết trơn, mời bạn, mời bạn.
Theo mấy gió mà Dũng đang vô rồi, thôi hồi nữa nghe bản tin này xong rồi quý vị có thể nghe Hoàng Tính kể tiếp câu chuyện lịch sử hay là cái truyền thống của Giáng sinh hả?
Mời bạn.
Wow.
Ngày hôm nay có gì vui không nè?
Thật sự là nãy không có gì vui hết. Chỉ gọi là chỉ vui rồi chứ chẳng gì vui hết. Wow. Thôi, chắc Dũng gửi ngay bản những cái tin vui ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thật sự ra thì quý vị cũng biết hôm nay là cái ngày Christmas 24. Thì cái ngày này là ngày thị trường chứng khoán đóng cửa. Thật sự ra thì vì biết là ngày 24 như mọi năm khác đó, thì thường thường á, cái stock market nó đóng cửa lúc 1 giờ.
Yeah.
Tức là nó đóng cửa lúc 1 giờ. Nhưng mà năm nay hình như là cái cúm Vũ Hán nó làm cho người ta thôi nghỉ luôn đi, khỏi mất công vô vài tiếng. Lỡ đồ nó lây bệnh rồi về không có vui. Nên nó đóng luôn. Bây giờ Dũng nghĩ rằng hôm nay nếu mà đóng cửa thì Dũng cũng chẳng lên làm gì để cho quý vị có một ngày gọi là hưởng thụ better hơn. Tại vì những bản tin mà Dũng đưa ra nó không có được gọi là vui vẻ lắm. Vì trong thời điểm này, nếu mà thời điểm buồn mà đưa bản tin vui, tức là không thực tế, đúng không? Nhưng mà nói chung là hôm nay Dũng cũng ráng cố gắng đưa những bản tin nhẹ nhõm, thú vị, vì hôm nay là cái ngày Christmas. Thưa vị, Dow Jones thì ngày hôm qua khi đóng cửa đó, nó Dũng xin recap, tức là xin đọc lại cho quý vị biết, lên đến 196 điểm. Đây là bản tin vui. 35.950 điểm, Nasdaq thì lên 131 điểm, 15.653 điểm, S&P 500 lên 29 điểm, 4.725 điểm, T-Note 15 là 1.49%. Và dầu thô thì ngày hôm qua giảm 3 xu, hiện tại là 73.76 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng giảm 1 đồng 60 xu, 1.810 đồng 10 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm 2.50, 30 năm 3.19, ở Việt Nam mỗi khi mua vào 23.580 đồng, bán ra 23.610 đồng. Vàng thì mua vào 60.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.450.000 đồng cho một lượng. Và thứ đầu tiên, thật sự ra thì cũng không có làm quý vị thất vọng, bởi vì Fresh Express, chúng ta biết Fresh Express là một cái thương hiệu mà bán rau củ quả, và đặc biệt salad của họ đã bị nhiễm cái con Listeria, và trong cái mùa Giáng sinh này chúng ta ăn salad rất là nhiều. Nếu vị nào có mua xà lách chúng ta rửa thiệt kỹ để cho nó lỡ tránh cái con listeria. Đây cũng giống như salmonella, listeria, những con này là con vi khuẩn mà nó làm cho chúng ta đau bụng, ói mửa, tiêu chảy vân vân. Thật sự ra thì lúc đầu họ recall nhẹ thôi, tức là có một vài tiểu bang, bây giờ họ recall đến khoảng 19 tiểu bang, nhưng mà rất may là trong đó không có tiểu bang Texas. Lý do vì họ recall mạnh như vậy vì có 10 người nhiễm bệnh, 10 người nhập viện và có một người tử vong, nên họ muốn recall. Nhưng nhắc lại là cái xà lách mà đã cắt sẵn rồi, rồi nó bỏ trong bịch, chúng ta mua ở ngoài thì ok, như là green leaf hay là mua spring mix thì ok, nhưng mà xà lách này á, thì nó có cắt trong một cái bịch để nó, thì nó tên là Fresh Express. Nhưng mà thấy cái tên này nó giống như vậy thì chúng ta né đi cho nó lành. Và ngay giờ điểm này, ngay phút này, chưa có bao giờ mà chúng ta bị distress, tức là bị stress là gì, bực bội, tức tối gì whatever, mà chúng ta đang đi máy bay đó, chuẩn bị đi qua thăm người thân vào cái dịp Giáng sinh hay là đi family reunion đó, thì đây là trong những cái lúc mà chúng ta bị gọi là stress rất là nhiều. Lý do vì hai cái công ty khổng lồ gọi là hai hãng hàng không, nó bắt đầu bị ngưng, tức là không cancel rất nhiều chuyến bay, các thưa vị. Tại sao vậy? Tại vì hiện tại bây giờ họ bị thiếu nhân viên. Họ thiếu nhân viên rất là trầm trọng, họ phải cancel. Cái hãng United Airlines là cancel 100 chuyến bay. Mà chúng ta có thể vào cái website FlyAware để mà coi thêm những chuyến bay chúng ta đi có bị cancel hay không. Delta Airlines cũng cancel 93 chuyến bay ngay cái ngày Christmas, ngay ngày hôm nay họ cancel. Lý do đơn giản vì thế này. Ví dụ cũng thấy hơi buồn vì không phải riêng về airline không thôi. Quân đội cũng vậy. Quân đội ngày hôm nay là những ngày đầu tiên mà họ phải discharge. Hiện tại giờ cái con số nó lên liên tục. Những người mà làm trong quân đội, Navy hay là Army hay là Marine, họ bắt đầu discharge, tức là họ không chích ngừa. Họ không chích ngừa mà họ tự động. Hiện tại con số đang nhảy lên liên tục là 196 người. Tiến Dũng coi sáng nay là 196 người. Tại vì đầu, nếu mà Quốc hội Hoa Kỳ hoặc là tòa án tối cao Pháp viện không có chặn đứng cái luật của ông Biden, là sẽ có một cái làn sóng người ta bỏ việc rất nhiều, cái thưa vị. Vì đầu năm nay 2022 mà những người không chích ngừa sẽ kick in là sẽ bị đuổi một cái công ty nào trên 100 người. Và hiện tại về con số nó nhảy lên, quân đội Hoa Kỳ là 196 người và con số này nhảy lên liên tục, tức là họ tự động xuất ngũ, nhớ tự là xuất ngũ vì họ không chích ngừa và chấp nhận xuất ngũ. Nó làm yếu mềm đi một cái system của Hoa Kỳ một cách trầm trọng, cái thưa vị. Chưa kể healthcare, police, tức là về nhân viên y tế, cảnh sát, những nhân viên cứu hỏa, public transportation, tức là những người làm về phương tiện giao thông công cộng. Những người này bắt đầu chuẩn bị để mà nghỉ làm vì cái luật của ông Biden. Wow, tôi thấy rằng sáng nay có bản tin mà giật mình. Và có những cái lá thư đã gửi lên bà Bộ trưởng CDC, bà Walensky, và yêu cầu bà này phải làm ơn giảm bớt cái trường hợp mà cách ly. Bởi vì những hãng hàng không bây giờ họ bắt đầu có chiều hướng cancel chuyến bay rất là nhiều, lý do vì họ thiếu nhân viên trầm trọng. American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, FedEx, UPS và rất nhiều công ty đã gửi thư lên cho bà Walensky, yêu cầu bà phải giảm, vì bà nói rằng nếu mà những cái cơ quan này đó mà có người bị thì cách ly được 10 ngày, tức là phải ở nhà 10 ngày, quarantine 10 ngày. Thì những cái hãng hàng không, những công ty lớn này nói rằng nếu mà như vậy thì nhân viên tôi phải ở nhà 10 ngày mà tôi đang thiếu nhân viên trầm trọng, nên bà làm ơn suy nghĩ lại giảm xuống phần nửa rồi không, tức là họ muốn cut in half. Thật sự ra vị thấy, dù không biết nói sao mà có những người mà họ làm như vậy làm do cái hệ thống system của Hoa Kỳ nó càng yếu. Và rõ ràng sáng hôm nay thì những hãng hàng không, quý vị đi những hãng hàng không mà đi thăm người thân, tất cả những hãng hàng không hiện tại dường như là American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, chúng ta nên check trước vô cái FlyAware để coi cái hãng máy bay quý vị có cancel không, vì họ thiếu nhân viên rất là nhiều. Bởi vì những nhân viên này ví dụ như bị COVID là họ phải ở nhà 10 ngày, COVID ở nhà 10 ngày, cách ly 10 ngày, thì làm cho cái system của nó càng ngày càng thiếu người trầm trọng, các quý vị. Trong khi đó chưa ngưng ở đây, Wells Fargo và Bank of America sẽ đóng cửa nhiều trăm, tức là nhiều cái chi nhánh. Tức là họ nói là hundreds of branches. Tức là họ sẽ đóng cửa mấy trăm cái chi nhánh của họ, lý do vì exactly the same, nhân viên bị nhiễm ở nhà thì không có nhân viên, COVID lên thì mở nhà băng làm gì. Bây giờ một cái nhà băng như vậy họ có khoảng chừng 2-3 người bank teller ngồi trước rồi 1-2 người ở trong. Thì bây giờ bị nhiễm một cái một người thì tất cả những người kia cũng bị ở nhà hết. Thì nhà băng nói là wow, bây giờ tôi phải đóng cửa để tạm thời, qua cái thời kỳ này rồi thì chúng tôi sẽ mở cửa lại. Và Wells Fargo họ cho biết rằng họ sẽ đóng cửa khoảng 288 cái chi nhánh trên tổng số là 4.800 chi nhánh, tức là họ mở cửa chỉ 94%. Rồi Bank America cũng vậy. Quý vị có thể vào website của họ để tìm hiểu coi cái bank của mình còn mở cửa hay không, vì họ đóng cửa rất nhiều, vài trăm cái nhà băng như vậy, quý vị. Nên quý vị thấy rằng tình hình bây giờ thật sự ra nó không ghê gớm, nhưng mà nó tạo ra một làn sóng cho bắt người ta phải làm những cái chuyện như vậy, thì người ta phải chấp nhận phải ở nhà rồi cách ly thì thiếu rất nhiều. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất thú vị. Một trong năm người Mỹ bắt đầu tin dị đoan rất nhiều. Tức là con số này tăng lên. Theo một cái Landing Tree Study Survey. Và họ cho thấy rằng 90.000 người mà đã sử dụng cái Landing Tree họ phỏng vấn. Thì những người này họ đã có một chiều hướng tin vào tử vi. 63.4% người Mỹ đã tin, tức là khoảng một phần follow cái tử vi, nhưng mà chỉ có một trong năm người là tin như vậy và make một cái decision là cho, ở đây là khoảng 19.2% là tin rằng tử vi, dựa tử vi để mà làm ăn. Wow, để làm ăn, tức là make a money decision. Saving cash. Hiện tại bây giờ họ nói rằng các tín đồ xem tử vi đó thì họ coi cái sign, ví dụ như cái sign này là năm nay anh nên tránh cái này tránh kia, và họ tin y như là những gì mà người châu Á. Và theo cái thống kê này đó là người nữ và woman đó là tin ghê gớm, 78.2% tin vào tử vi, 47.6% là người nam tin vào tử vi. Và họ nói là họ dựa trên cái tử vi này để kiểm soát tài chính. À, ghê gớm thiệt. Cái tuổi mà millennial 25-40 đó là họ dựa trên cái tử vi để mà make a money decision. Thí dụ như bây giờ họ nói là ồ tôi muốn mua cái nhà, thì nó là ồ để coi tử vi coi, ồ cái nhà này không hợp, tử vi cái nhà hợp, nó giống như vậy nha. Rồi tuổi 18-24 là 24% tin vào như vậy, 41-55 tuổi là 18%, và 56-75 là 3.7%. Cái con số càng già thì họ càng sáng suốt ra, họ không tin. Và họ nói rằng họ dựa trên những cái tử vi như vậy để mà họ make những cái decision, tức là họ để mà quyết định những cái công việc quan trọng. Và một cái lời khuyên của ông Matt Stroud, thì ông này nói rằng nếu mà dựa lên tử vi để mà make a financial decision based on tử vi thì thật hành động rất là dại khờ. Ông nói là unwise, tức là không có sáng suốt. Ông nói quý vị nên gặp một cái người financial advisor, tức là cố vấn về tài chính, hoặc là tìm một người nào đó gọi là credit counselor, hoặc là đọc sách nhiều hơn chút cho trí tuệ nó mở mang. Còn nếu mà dựa trên cái tử vi để mà quyết định mọi thứ đó thì thật sự chúng ta chẳng khác nào một người mù sa mưa, cái tử vi. Và chúng ta thấy cái điều đơn giản nha. Chúng ta thử sử dụng đưa một cái thí dụ, một cái viễn ảnh. Chúng ta thấy rằng Starbucks với lại tiệm McDonald's, một cái tiệm high-end, một cái tiệm là low-end đi ha. Trong cái tiệm này họ không có coi chiêm tinh, họ cũng chẳng coi tử vi, họ cũng chẳng cúng kiến gì luôn, nhưng mà họ mỗi năm doanh thu lên hàng tỷ Mỹ Kim. Đúng không? Họ đâu có coi tử vi mà họ cũng chẳng có cúng kiến gì hết, họ vẫn lên. Nói xa hơn cái, chúng ta dựa so sánh giữa một cái quốc gia phương Tây và châu Á. Phương Tây thì họ không có cúng kiến, họ không có cho tử vi nhiều, nhưng mà họ vẫn, cái sự thịnh vượng của họ vẫn nhiều hơn so với châu Á. Vậy thì quý vị nào mà đang dựa trên tử vi để mà quyết định được số phận của mình đó, thì Tiến Dũng khuyên quý vị rằng nên đọc sách nhiều chút để chúng ta mở mang ra thêm, để mà quyết định nó hay hơn, sáng suốt hơn cái tử vi. Wow, xin trở lại Hoàng Tính.
Hoàng Tính cũng đồng ý với Tiến Dũng luôn. Thưa quý vị, hiện tại thì phải gọi là mọi người, hoặc là cũng đa số người cũng đang dựa vào một cái niềm tin để mà làm cho mình cảm thấy là vững chãi trong cái cuộc sống này, đứng dậy và ổn định lấy cái tâm hồn, không phải gì riêng cho bản thân mình mà cho tất cả mọi người chung quanh nữa, thưa quý vị. Cho nên cái vấn đề mà tin tử vi và tin bói toán thì phải gọi là bây giờ người ta cũng đang đặt niềm tin rất là nhiều vào đó để tìm một sự bình an cho tất cả mọi người luôn, thưa quý vị. Biết sâu hơn bạn ơi, hy vọng là tất cả mọi chuyện cũng sẽ trở lại bình an trong cái năm mới này nha, đúng không bạn?
Vâng, tôi cũng hy vọng là như vậy. Hy vọng là năm 2022 chúng ta sẽ có một cái viễn cảnh nó sáng sủa hơn. Nhưng mà người ta nói là người Mỹ họ đọc cái chữ này là 2022, tức là 2020, vậy cũng 2020 thôi, nhưng mà 2022, nhưng mà họ đọc là 2022, là giống nhau. Hy vọng là không phải như vậy ha.
Dạ vâng, Giáng sinh về rồi. Chúc bạn và quý vị chứa chan những giây phút thật là đặc biệt, thật là bình an, thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ, cũng như là một năm thiệt là hạnh phúc nhân Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Tiến Dũng không quên chúc quý vị cũng như Hoàng Tính có một mùa Giáng sinh thiệt là an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân, và nguyện Thiên Chúa đồng hành và luôn che chở quý vị trong cái thời gian đại dịch này. Cảm ơn Hoàng Tính, quý vị xin kính chào.
Merry Christmas.